là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, thành phố Yên Bái quyết tâm cao trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp đó là ghi nhận những cựu thanh niên xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái giai đoạn 1969-1972 vươn lên phát triển kinh tế. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động. So với trước khi thực hiện đề án, ngành đã giảm 16 đầu mối, các đơn vị trực thuộc. Đây cũng là đơn vị có số đầu mối giảm cao so với các sở ngành khác trong tỉnh. Trong đó riêng văn phòng Sở Nông nghiệp giảm 2 phòng, các chi cục trực thuộc giảm 1 chi cục, giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, giải thể 2 đơn vị sự nghiệp, 4 trạm giống cây trồng tại các huyện và chuyển đổi sang cơ chế tự chủ 6 đơn vị. Sau khi tiến hành sắp xếp kiện toàn, ngành nông nghiệp giảm 119 biên chế. Qua việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, ngành nông nghiệp đã khắc phục được một số tồn tại hạn chế về tổ chức bộ máy, hạn chế sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị sau sắp xếp đều đi vào hoạt động ổn định.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ có 650 học sinh dự thi tại 3 điểm thi là trung học phổ thông Nghĩa Lộ với 12 phòng thi, điểm thi trung học phổ thông Nguyễn Trãi 8 phòng thi, điểm thi tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông miền Tây và trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có 9 phòng thi. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, đạt kết quả cao, thị xã Nghĩa Lộ đã yêu cầu 3 điểm thi chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, xây dựng các phương án phối hợp với các cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn đề thi, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nguồn điện, nguồn internet, nơi ăn ở của cán bộ coi thi, thanh tra giám sát, cũng như hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo không có thí sinh nào bỏ thi.
Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 huyện Lục Yên cũng vừa triển khai kế hoạch chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay huyện Lục Yên có 970 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay các thí sinh sẽ phải thi 4 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi tự chọn một trong hai tổ hợp tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, các phòng chấm thi, bảo quản bài thi đều lắp đặt camera giám sát 24/24 giờ. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã thảo luận đưa ra những ý kiến đề nghị cần quan tâm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí chỗ nghỉ cho giám thị về coi thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Tính đến thời điểm này, thành phố Yên Bái có trên 150 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng một người một tháng trở lên. Để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, Thành đoàn Yên Bái đã triển khai hỗ trợ thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay như nguồn vốn Quỹ Quốc gia về Việc làm, vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nguồn vốn vay khác, củng cố và phát triển mô hình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế như tổ hợp tác xã thanh niên, tư vấn cho thanh niên kiến thức về khởi nghiệp lập nghiệp, đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất kinh doanh, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc vận động tới các tầng lớp nhân dân và được lồng gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động, nhóm các mặt hàng hóa sản xuất trong nước đang được Yên Bái ưa chuộng hơn so với năm trước như sản phẩm dệt may, quần áo, giày dép có 70% người dân tin dùng, các sản phẩm đồ gia dụng trên 50%, vật liệu xây dựng, đồ nội thất trên 45%, các sản phẩm điện tử điện lạnh gần 50%, đồ chơi dụng cụ học tập dành cho trẻ em trên 35%. Cùng với đó, các ngành cơ quan đơn vị thực hiện ưu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt trên 85%.
Thực hiện cuộc vận động hội viên Trường Sơn làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống. Từ khi thành lập đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng gần 80 ngôi nhà tình nghĩa trị giá trên 3,6 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, hội còn tặng trên 5.400 suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho hội viên khó khăn vào các dịp lễ Tết, đồng thời giúp đỡ gần 4.000 cây con giống cho vay vốn không lấy lãi. Nhờ đó đến nay đã có 220 hội viên thoát nghèo.
thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và hoàn thành 29 cầu dân sinh gồm 7 cầu treo, 22 cầu cứng và dự kiến hết năm nay sẽ hoàn thành thêm 28 cầu cứng. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng cho tỉnh Yên Bái 57 cầu dân sinh với tổng mức đầu tư gần 112 tỷ đồng. Triển khai xây dựng cầu dân sinh đã góp phần hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung kinh phí để xây dựng thêm 19 công trình cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh.
Tính từ giữa tháng 11 năm 2018 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy nhà dân, kho và phương tiện giao thông, khiến 2 người bị thương và thiệt hại trên 1 tỷ 300 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tình hình cháy nổ dân sự tăng cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy trong thời gian vừa qua, trong đó 5 vụ do sơ suất bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa của người dân, 14 vụ do sự cố kỹ thuật, 2 vụ do đốt, 5 vụ đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Hiện nay đang vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tăng cao, do vậy ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn cháy nổ, thì hơn hết mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro do hỏa hoạn gây ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. Qua tổng hợp điểm tài liệu kiểm chứng, điểm điều tra xã hội học và điểm đánh giá xã hội mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 20 sở ban ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã tăng 13 bậc vươn lên xếp vị trí thứ nhất trong biểu xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Đứng thứ hai là Thanh tra tỉnh. Sau 2 năm liên tiếp dẫn đầu, năm 2018, Sở Giáo dục Đào tạo đã lùi xuống vị trí thứ ba. Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Ban Quản lý các khu công nghiệp đứng cuối cùng biểu xếp hạng. Đối với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, thành phố Yên Bái lùi một bậc so với năm ngoái và xếp ở vị trí thứ hai, nhường thứ hạng đầu cho huyện Văn Yên. Xếp ở vị trí thứ 9 vẫn là thị xã Nghĩa Lộ. Các huyện Yên Bình, Văn Chấn có sự cải thiện các tiêu chí đánh giá nên tăng 3 bậc so với năm trước. Căn cứ vào kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018, các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố sẽ rà soát, đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra trên 80 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động là một số doanh nghiệp, máy móc cũ, lạc hậu, thiếu cán bộ chuyên trách, công tác tuyên truyền phổ biến về luật an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành luật an toàn vệ sinh lao động của chủ sử dụng lao động cũng như người lao động chưa cao. Do đó, để cải thiện tình trạng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng, công đoàn cơ sở triển khai luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường ý thức chủ động phòng ngừa của các chủ sử dụng lao động cũng như người lao động, tiến tới đẩy lùi các nguy cơ mất an toàn lao động cho các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, phát huy dân chủ trong thực hiện chính sách và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng tại thành phố Yên Bái đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Bích Thu, Đức Tình.
Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương có nhiều công trình của tỉnh và thành phố triển khai trên địa bàn, nên cần phải thu hồi diện tích lớn đất đai, cây cối, hoa màu, nhà cửa ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Điển hình là công trình xây dựng cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán và nhiều dự án tái định cư. Trong đó, công trình đường 32C nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài hơn 4 km với 170 hộ dân bị ảnh hưởng đất đai, nhà cửa. Tuy nhiên, các hộ dân vẫn vui vẻ chấp nhận phương án đền bù. Bà Vũ Thị Như, thôn Ngòi Đong, xã Dư Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Ngay khi mà có chủ trương thì chúng tôi cũng nhất trí hoàn toàn thôi. Nói là lấy đường trường trạm thì kể cả đất đai nhà cửa của các cháu mà nhà nước lấy đến làm đường đến thì chúng tôi cũng nhất trí hoàn toàn, không phản đối gì cả. Nói chung là có ích cậu cho cộng đồng, mà nói chung cả tất cả mọi người dân đều hưởng ứng. Thế và đường trường trạm thì thực ra mà nói đấy, càng mở đường to càng tốt thì dân chúng tôi mới mở mang được.
Để có được sự đồng thuận cao trong nhân dân, mỗi khi triển khai giải phóng mặt bằng công trình nào, xã Diễn Phiên đều chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với lợi ích của xã hội. Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình còn kéo dài, nhưng nhìn chung đều đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân, hầu như không phải cưỡng chế. Ông Vũ Kim Việt, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Quan điểm của Đảng bộ, chính quyền thì hoàn toàn là ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Giới Phiên hoàn thành theo đúng với tiến độ của thành phố đề ra. Về người dân thì đại đa số là người dân ủng hộ cái công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng để giúp cho xã có cái điều kiện phát triển trong cái thời gian tới, góp phần để cùng thành phố là xây dựng thành phố trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh.
Bên cạnh những thuận lợi thì công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố Yên Bái thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc do giá bồi thường thấp so với giá thị trường, hỗ trợ về đất nông nghiệp chưa phù hợp, không có sẵn mặt bằng tái định cư. Ý thức chấp hành của một bộ phận người dân trong công tác giải phóng mặt bằng còn chưa tốt, còn có trường hợp chơi ì, chống đối, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Tuy nhiên, để công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố triển khai các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm các tồn tại. Là địa phương có nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh và của thành phố được triển khai, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với dân và những hộ gia đình trong diện phải nhường đất đai di dời nhà cửa. Đối với những vụ việc phức tạp, phường Yên Ninh còn mời cả lãnh đạo và các phòng ban chức năng của thành phố đến cùng tham dự, trực tiếp hướng dẫn giải đáp thắc mắc cũng như tháo gỡ khó khăn ngay tại cuộc họp. Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm, tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
chủ trương dân thì người ta đều chấp hành, không ai chống đối, nhưng người ta chỉ có nhu cầu là mua được tái định cư và để ở thôi. Chứ người ta không ai chống đối về cái việc mà nhà nước lấy giải phóng mặt bằng để mà đưa dân đi nơi khác ấy, người ta không ai người ta chống đối cái chuyện đấy.
Ông Mai Lâm Hành, bí thư chi bộ tổ 14 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
thứ nhất, nhận thức của dân có thể về mặt nhận thức, về mặt pháp luật, về mặt thủ tục đền bù nó có thể chưa đầy đủ, nhưng trách nhiệm của những người làm đền bù về giải thích rõ ràng để người ta nắm được, để phối hợp để giải thích và làm cho dân hiểu hơn, rõ hơn. Nên cái việc này tôi cho là cái việc tới phải khắc phục và phải làm tốt hơn nữa.
Mặc dù còn những khó khăn, nhưng thời gian qua thành phố đã bàn giao mặt bằng để thi công các công trình dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng. Ngoài việc giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án mới, thì những dự án kéo dài nhiều năm nay do không giải tỏa được mặt bằng cũng đã được thành phố tháo gỡ. Dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2019, có tổng diện tích 4,2 ha. Dự án có 22 hộ dân nằm trong diện phải thu hồi đất, với diện tích trên 18.000m2. Để bảo đảm đến năm 2020, công trình sẽ hoàn thành cùng với tổ chức gặp gỡ với các hộ dân, cơ quan chuyên môn cũng trực tiếp giải đáp những kiến nghị của người dân và đề nghị người dân cung cấp thông tin về hồ sơ, giấy tờ cho bộ phận kiểm đếm để lập phương án đền bù chính xác nhất. Sau một thời gian tuyên truyền vận động, người dân đã đồng thuận chấp nhận các phương án đền bù để đảm bảo lợi ích chung. Ông Đào Trọng Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao đổi:
hiện nay thì trên phường Đồng Tâm cũng có rất nhiều công trình giải phóng bằng, để trong đó thì có công trình công viên Đồng Tâm. Đây là công trình mà được tỉnh lựa chọn, là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, ngay từ khi có đồ án quy hoạch của công trình, thì chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng đã phối hợp với phường để tổ chức công khai đồ án đến từng người dân. Và đồng thời, sau khi mà thành phố ban hành cái thông báo thu hồi đất, thì Ủy ban phường Đồng Tâm đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện đầy đủ các trình tự, các bước để tiến hành theo quy định pháp luật. Đồng thời thành lập các cái tổ tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cũng như khu dân cư cùng với tổ chức giải phóng mặt bằng làm công tác tuyên truyền tốt cho người dân. Kết quả đến nay thì công viên Đồng Tâm thu hồi với tổng diện tích là trên 6 hectare với 46 hộ dân và 5 tổ chức, thì đến nay thì đã kiểm kê được 42 hộ và trong đó đã có 18 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường.
Quá trình giải phóng mặt bằng các công trình ở thành phố Yên Bái, Hội đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư, chủ đầu tư các công trình dự án đã phối hợp chặt chẽ với các xã phường, thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tổ chức nhiều cuộc họp bàn thống nhất để đưa ra thông báo kết luận và giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc thống kê, lập phương án bồi thường và phương án tái định cư kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy trình. Tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Bà Hà Thu Hằng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái cho biết thêm về vấn đề này như sau.
Chúng tôi cũng đã là làm tốt cái công tác là phối hợp với chính quyền địa phương cũng như là các cái cấp ủy đảng của cơ sở để làm tốt các cái công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các cái chủ trương thu hồi đất. Thì đến nay là một số những cái công trình trọng điểm cũng đã đảm bảo được cái tiến độ thực hiện dự án. Thế và người dân thì cũng là đồng thuận để bàn giao đất cho chủ đầu tư để thi công công trình. Thế và chúng tôi cũng luôn luôn lắng nghe các cái ý kiến kiến nghị của người dân để căn cứ vào các cái quy định của pháp luật để thực hiện cái việc trả lời giải thích các cái kiến nghị của người dân để làm sao mà cái quyền lợi ích hợp pháp nhất của người dân được thực hiện theo các cái quy định của pháp luật.
Năm 2019, thành phố Yên Bái thực hiện giải phóng mặt bằng 15 công trình, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như công trình cầu Tuần Quán giai đoạn 2, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái. Hiện nay thành phố đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, sớm có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công các công trình dự án đảm bảo theo kế hoạch.
Quý vị vừa nghe phản ánh, thành phố Yên Bái quyết tâm cao trong công tác giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời Bác dạy, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Những thanh niên xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái, thời kỳ 1969-1972 đã góp phần khắc phục hậu quả của chiến tranh, xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh để cung cấp nước phục vụ đời sống sinh hoạt cho nhân dân. Vượt qua biết bao khó khăn gian khổ, trở về cuộc sống đời thường, những cựu thanh niên xung phong ấy lại tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, nêu gương sáng cho con cháu noi theo.
Năm 23 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Đình Vị ở xã Minh Quán, huyện Trần Yên tham gia lực lượng thanh niên xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái năm 1969-1972. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, ông trở về địa phương phát triển kinh tế với mô hình vườn ao chuồng kết hợp trồng rừng. Mỗi năm trừ chi phí mô hình kinh tế cho nguồn thu từ 60 tới 70 triệu đồng, ông Vị chia sẻ.
Lúc về làm kinh tế nó thật là tôi gặp rất nhiều khó khăn. Mới về đây là kể từ miếng đất cũng đi mua, rồi cây lá cọ cũng phải đi mua. Nói chung là đổ rất nhiều công sức. Tôi cố gắng làm lụng để làm sao để tiến kịp bằng các anh em trong thôn. Thế là một, hai nữa là còn dành dụm một chút vốn liếng để nuôi các con ăn học.
Cựu thanh niên xung phong Đặng Xuân Phương ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã tham gia xây dựng các mô hình công trình thủy điện, thủy lợi để giúp bà con nhân dân trong tỉnh có nước sinh hoạt và tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm tháng chiến tranh, hoàn thành nhiệm vụ cho quê hương, ông tiếp tục đi bộ đội, đến năm 1976 xuất ngũ trở về và tham gia vào dự án trồng rừng chăn nuôi thủy sản của địa phương. Đến nay ông trồng được 0,5 hectare quế 15 năm tuổi và 1 hectare keo. Từ việc bán keo, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Ngoài ra ông còn đào ao thả cá để nâng cao thu nhập. Ông Đặng Xuân Phương ở khu dân cư Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong quá trình tôi làm vườn rừng đây, thì thứ nhất là để đảm bảo cho cuộc sống gia đình, tăng thu nhập cho gia đình. Đấy, để tăng thu nhập cho gia đình và rồi mức nước sống của gia đình lên, tức là cho một mức cửa là tối thiểu hiện nay. Thì quá trình mà làm thì tôi cũng cố gắng là phấn đấu làm để coi như vườn ao chuồng để cho nó kết hợp.
Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban Liên lạc Truyền thống Thanh niên xung phong làm thủy lợi 1969-1972 tỉnh Yên Bái luôn chú trọng tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, đặc biệt là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, song các hội viên vẫn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế với nhiều mô hình đem lại hiệu quả như trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dịch vụ thương mại, cho thu nhập bình quân đạt từ 100 đến 250 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Ông Tạ Ngọc Dũng, trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Thanh niên xung phong làm thủy lợi tỉnh Yên Bái cho biết.
Vận động anh chị em hội viên tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và đồng thời đoàn kết, thống nhất cao để xây dựng cái kinh tế xã hội và đồng thời giúp con cháu gương mẫu, giúp cho con cháu chăm ngoan học giỏi. Thế rồi trong phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng có nghĩa tình đồng đội. Để từ phát triển kinh tế như thế này, từng hộ gia đình, như hộ nào mà có điều kiện thì ủng hộ cho bà con trong hội viên yếu thế ít nhiều để hỗ trợ cho gia đình để tạo những khó khăn trước mắt. Thế đồng thời cũng là trong hội, trong ban liên lạc của chúng tôi là cũng tổ chức đoàn đi đến thăm hỏi động viên anh chị em trong hội viên, nhất là những anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nghị lực vươn lên trong những năm khó khăn, hăng say lao động sản xuất trong thời bình, những cựu thanh niên xung phong làm thủy lợi năm 1969-1972 tỉnh Yên Bái đã khẳng định vai trò xung kích vươn lên trên mọi hoàn cảnh để trở thành những tấm gương sáng trong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên cánh đồng Mường Lò, không khí thi đua lao động sản xuất của bà con nông dân đang diễn ra khẩn trương tấp nập và bắt đầu thu hoạch lúa chiêm với phương châm gặt đến đâu thu luôn đến đó để giải phóng đất sản xuất vụ đông. Đến nay 100% diện tích lúa chiêm của thị xã Nghĩa Lộ đã thu hoạch xong với năng suất đạt hơn 60 tạ một hecta, sản lượng đạt gần 4.400 tấn, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trên cánh đồng thôn Đêu 1, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, gia đình bà Đồng Thị Lạ đang khẩn trương làm đất gieo mạ, chuẩn bị cho gieo cấy vụ mùa năm 2019. Bà cho biết, vụ chiêm xuân 2019, gia đình bà gieo cấy 1.500 m2 lúa nghi hương 305. Nhờ thời tiết thuận lợi cùng với sự chủ động trong chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nên lúa của gia đình thu được gần 1,3 tấn thóc. Bà Lạ phấn khởi nói.
Sau khi thu hoạch xong lúa chiêm, gia đình tôi bắt đầu vào việc làm đất, gieo mạ để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Tôi huy động tất cả các thành viên trong gia đình cùng tham gia làm đổi công với bà con làng xóm và thuê thêm máy cày, máy bừa để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu sản xuất kịp thời vụ. Đến nay gia đình đã làm đất, gieo mạ xong, chờ mạ đủ tuổi đủ ngày để xuống cấy.
Vụ chiêm xuân được đánh giá là vụ sản xuất thắng lợi của thị xã Nghĩa Lộ trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng. Với năng suất bình quân đạt hơn 60 tạ trên 1 hecta, sản lượng đạt gần 4.400 tấn, đảm bảo nhu cầu lương thực tại chỗ cho nhân dân. Ngoài ra vụ chiêm xuân, điều kiện thời tiết thuận lợi, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh nên lúa bán được giá. Song song với công tác thu hoạch lúa chiêm, thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa với mục tiêu phấn đấu gieo cấy trên 708 hecta, trong đó tiếp tục duy trì vùng sản xuất lúa hàng hóa 500 hecta với các giống lúa chất lượng cao như Xén Cù, Chiêm Hương, Nghi Hương 305. Ngoài ra, thị xã còn phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghiệp Khai Ninh, Ba Vì, Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hạn Nông lâm Thủy sản TND Nghĩa Lộ đưa vào triển khai thực hiện dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa LI2099 thử nghiệm trên diện tích 110 hectare, tập trung triển khai tại xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Tôi chỉ đạo không thị xã xung khỏi.
Thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ về việc triển khai thực hiện dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm lúa LI2099, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức tuyên truyền vận động bà con nông dân của 8 thôn bản tham gia, cùng với đó là phối hợp với các đơn vị triển khai dự án triển khai cung ứng giống, vật tư, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho giống lúa mới LI2099 để bà con nông dân nắm được và chủ động sản xuất đảm bảo đúng kỹ thuật và khung lịch thời vụ do thị xã chỉ đạo.
Cùng với việc đảm bảo về cơ cấu giống lúa, thị xã Nghĩa Lộ cũng chỉ đạo bà con nông dân gieo cấy vụ mùa đảm bảo theo khung lịch thời vụ. Dự kiến gieo cấy lúa mùa sớm trà 1 là từ ngày 1 tháng 6 đến 10 tháng 6 năm 2019, gieo cấy trà 2 chính vụ, phấn đấu xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2019. Để đảm bảo cho sản xuất vụ mùa năm 2019 đạt tiến độ đề ra, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã phường khuyến khích bà con đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm bớt sức lao động và đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó là tăng cường chỉ đạo hướng dẫn nhân dân vệ sinh đồng ruộng, khơi thông cống rãnh đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho bà con nông dân.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng, Cần Tuyển Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.